Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Cảm tạ Chúa cho chúng ta có cơ hội học lời Chúa với nhau qua giờ Phụ Nữ này hàng tuần. Trong thời gian gần đây, chúng ta trở lại chương trình học về những phụ nữ trong Kinh Thánh, có thêm phần câu hỏi thảo luận, để quý vị có thể dựa vào đó hướng dẫn buổi học cho thêm phần hào hứng. Trong một buổi học Kinh Thánh, dù là cho lứa tuổi nào, chúng ta cũng cần có thời giờ thảo luận các chi tiết nêu trong phân đoạn Kinh Thánh, để người học có cơ hội thảo luận, đóng góp ý kiến và cùng giúp nhau tìm ra những điều lời Chúa dạy dỗ, nhắc nhở. Nhờ đó chúng ta sẽ khám phá những bài học thực tế để áp dụng vào đời sống. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về một phụ nữ trong thời Tân Ước tên là Lydie. Bà Lydie được nhắc đến trong sách Công vụ các sứ đồ, chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Phân đoạn Kinh Thánh này ghi như sau. Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy. Có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng, hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Vậy, chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó, chúng ta tới thành Philip là thành thứ nhất của tỉnh Macedoan và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong, giảng cho những người đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Lydie, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người đặng chăm chỉ nghe Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán định tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó, rồi người ép mời vào. Tuy bà Lydie chỉ được nhắc đến một lần trong Kinh Thánh, trong phân đoạn này, nhưng đời sống và đức tin của bà có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Trước hết, chúng tôi nói đến ý nghĩa tên Lydie. Lydie vừa là một địa danh, vừa là tên của phái nữ. Về địa danh, Lydie là một thành phố nằm ở trung tâm triền núi vùng Tiểu Á, là vùng đất trù phú. Người phụ nữ mang tên Lydie cũng là người sống trong vùng Tiểu Á. Vì vậy, tên này có lẽ bắt nguồn từ thành Lydie là quê hương của phụ nữ này. Cũng giống như nhiều người khi sinh con ở đâu thì thường đặt tên theo nơi đó để kỷ niệm hay để cho dễ nhớ. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho biết Chữ ly đi có nghĩa là uống lại hay cong lại. Đây không phải là tên Hy Lạp, nhưng là tên trong tiếng Phoenici, là một tên khá thông dụng của phái nữ. Một nguồn tài liệu khác thì nói rằng chữ ly đi chỉ có nghĩa là một phụ nữ sống trong vùng ly đi, chứ không phải là tên riêng. Vì thế chúng ta không thật sự biết người đàn bà này tên gì. Tuy nhiên, vì Kinh Thánh ghi rằng có một người tên là Ly Đi, nên chúng ta sẽ gọi phụ nữ này là bà Ly Đi. Bây giờ đến phần đặc điểm về bà Ly Đi. Câu hỏi thứ nhất. Công vụ chương 16 câu 14 cho chúng ta biết gì về nguồn gốc của bà Ly Đi? Chúng tôi xin nhắc lại, Công vụ chương 16 câu 14 cho chúng ta biết điều gì về nguồn gốc của bà Ly Đi? Thưa quý vị, Kinh Thánh không cho biết cha mẹ bà Ly Đi là ai, gia đình bà phát xuất từ đâu. Vì thế chúng ta không biết gì về nguồn gốc gia đình của bà. Chúng ta chỉ biết là bà sống ở thành Thyatira, là một thuộc địa của người Macedon lúc bấy giờ. Vùng Macedon là nơi tụ họp của nhiều sắc dân khác nhau, là những người Kinh Thánh gọi là người ngoại bang, tức không phải con cháu Abraham và không phải là tuyển dân của Chúa. Vị thần chính của người dân tại đây là thần Apollo, tức là thần mặt trời, còn gọi là Tyrinus. Cũng có một nhóm người Do Thái sống tại đây là những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Qua tên của bà Ly Đi, người ta đoán bà là người ngoại bang, chứ không phải người Do Thái thuần gốc. Câu hỏi thứ hai trong bài học hôm nay là: xin đọc lại Công vụ chương 16 câu 14a và cho biết về mặt nghề nghiệp chúng ta biết gì về bà Ly Đi. Kinh Thánh ghi rằng bà Ly Đi làm nghề buôn hàng sắc tía. Chi tiết này cho thấy bà Ly Đi sống về nghề buôn vải nhuộm tại thành phố Philip thuộc tỉnh Macedon. Đây là nghề nghiệp chính của bà và có lẽ bà cũng thành công trong công việc này vì người chung quanh đều biết bà làm nghề buôn hàng vải nhuộm. Theo từ ngày nay, chúng ta có thể nói bà là một thương gia hay là một nhà kinh doanh. Thành phố Thyatira có một đặc điểm nổi bật là dân chúng tại đây thuộc nhiều sắc dân khác nhau, mỗi nhóm kết hợp lại thành một khối riêng biệt, tùy theo ngành nghề hoặc tùy theo tôn giáo của mình. Trong các nhóm người đó có một nhóm đặc biệt là các thợ nhuộm. Nước trong vùng Thyatira thích hợp cho việc nhuộm vải vóc, đặc biệt là nhuộm màu đỏ đậm và màu tím. Những vải nhuộm tại đây có màu đẹp, tươi sáng và rất bền. Kỹ nghệ nhuộm màu tím tại đây nổi tiếng trên cả thế giới. Bà Ly Đi là người sống về nghề buôn vải nhuộm này, là một ngành nghề rất đặc biệt tại thành Thyatira. Đối với xã hội thời bấy giờ, một phụ nữ có công việc buôn bán trong một thành phố thịnh vượng như thế phải là một người có tinh thần tự lập và theo mới. Đời sống và nghề nghiệp của bà Ly Đi cũng cho thấy bà là người có khả năng, nhiệt thành và có mục tiêu cho đời sống. Bà không nhờ vả hay nương tựa vào người khác như đa số các phụ nữ thời đó. Chữ hàng sắc tía trong Kinh Thánh đúng ra là hàng sắc tím, vì trong nguyên văn, từ này chỉ về màu tím. Nghề buôn vải nhuộm màu tím của bà Ly Đi là một nghề sang trọng của những người khá giả trong xã hội. Công việc buôn bán thịnh vượng nên có lẽ bà Ly Đi có một ngôi nhà to lớn, sang trọng và có người giúp việc trong nhà. Bà Ly Đi có một chỗ đứng quan trọng trong xã hội thời đó. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ ba trong bài học hôm nay. Xin đọc Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 14 và cho biết chúng ta biết điều gì về đời sống tâm linh của bà Ly Đi. Câu Kinh Thánh này ghi rằng bà Ly Đi là người vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Bản Kinh Thánh hiệu đính thì ghi bà là người thờ kính Đức Chúa Trời. Qua câu ngắn ngủi này, chúng ta thấy bà Lydi là người quan tâm đến đời sống tâm linh. Dù giàu có và thành công trong việc kinh doanh, bà đã không quên nhu cầu tâm linh của mình. Nhưng bà có tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và thờ kính Ngài. Chúng ta không rõ bà Lydi là người Do Thái hay người ngoại bang. Có lẽ bà là người ngoại bang theo đạo Do Thái, vì bà thờ Đức Chúa Trời của người Do Thái, chứ không thờ những thần tượng của người dân trong thành phố mà bà sinh sống. Kinh Thánh ghi rằng bà vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ tư. Chi tiết ghi trong phần cuối của công vụ chương 16 câu 14 nhắc chúng ta nhớ đến lời dạy nào khác trong Kinh Thánh. Câu Kinh Thánh này như sau, chúng tôi xin nhắc lại. Lydi vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Vì bà Lydi kính sợ Chúa, có lòng tìm kiếm Chúa, nên Chúa đã cho bà có cơ hội nghe về đạo Chúa. Và Ngài cũng mở lòng cho bà đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Câu Kinh Thánh này khiến chúng ta nhớ đến lời Chúa hứa trong sách Giê-rê-mi chương 29 câu 13 như sau. Chúa phán, các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Chúa hứa, người nào tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp được Ngài. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu cũng dạy, phước cho ai biết tâm linh mình nghèo khổ vì sẽ được hưởng nước trời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu thứ 3. Chỉ những ai biết mình bị phá sản hay khánh tận về mặt tâm linh đến mức tận cùng, thì Chúa sẽ cho người đó được gặp chính Ngài. Đúng như lời hứa này, bà Lydi có lòng tìm kiếm Chúa, nên Chúa đã cho bà được gặp Ngài. Ngài đã mở rộng tấm lòng và đôi mắt tâm linh của bà, giúp bà nghe và hiểu những điều sứ đồ Phao-lô trình bày. Nếu chúng ta nhận biết đức tin là vấn đề quan trọng, sự cứu rỗi cho linh hồn là điều cần yếu và hết lòng tìm kiếm Chúa vì ngoài Chúa ra không có con đường hay giải pháp cứu rỗi nào khác, thì Chúa sẽ cho chúng ta gặp được chính Ngài và nhận được ơn cứu rỗi mà Ngài dành cho chúng ta. Trường hợp của bà Lydi cũng vậy. Bà vẫn kính sợ Đức Chúa Trời nên Chúa mở lòng cho bà để bà chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Và câu hỏi thứ năm cho bài học hôm nay như sau. Xin đọc công vụ chương 16, câu 14b đến câu 15 phần A và cho biết lời giảng dạy của sứ đồ Phao-lô đã đưa đến kết quả nào. Bác sĩ Luca ghi thật vắn tắt như sau. Chúa mở lòng cho người đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng. Qua câu này chúng ta thấy rõ rằng với tâm tình khiêm nhường và khao khát, khi nghe sứ đồ Phao-lô trình bày phúc âm, trình bày ơn cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, bà Lydi đã mở lòng ra tiếp nhận. Và sau đó, bà đã được nhận thánh lễ báp têm cùng với người trong gia đình. Bà Lydi không phải là tuyển dân của Chúa, nhưng bà có lòng tìm kiếm Chúa. Bà không thờ hình tượng như người chung quanh, nhưng bà thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa đã ban thưởng cho bà, khiến bà là trái đầu mùa của đạo Chúa tại Âu Châu. Có nghĩa là bà là người đầu tiên tin Chúa tại vùng này. Thưa quý thính giả, bài học về bà Lydi hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình Phụ Nữ Kỳ Tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết khác về người phụ nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.